Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm qua, chúng mình đã theo dõi kế hoạch cứu người thiếu phụ của mấy thầy trò ngài Fox. Họ quan sát địa hình rất kỹ lưỡng và quyết định khoét một lỗ tường đủ rộng để tẩu thoát khi gặp nguy hiểm. Họ bắt tay vào việc đào tường, nhưng họ đã gặp trở ngại khi bọn lính canh đã xuất hiện sau lưng ngôi chùa và đứng chốt tại đó. Francis đề nghị mọi người rút lui và tìm phương án khác. Ngài Fox tỏ ra lo lắng thực sự vì thời gian hành hình đã đến mà chưa có cách nào để cứu người thiếu phụ tội nghiệp. Lúc này, tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng kèn trống nổi lên, giàn thiêu đã sẵn sàng. Bọn lính kéo lê người thiếu phụ lên giàn hỏa thiêu, đặt cạnh thây vị vương hầu, chồng nàng. Dân làng bắt đầu tụng kinh. Ngài Fox và Francis trà trộn vào đám đông, nỗi uất nghẹn vì bất lực dâng lên trong lòng. Ngọn lửa giàn thiêu bắt đầu bốc lên, thì một tiếng hét váng trời khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Trước mắt họ, vị vương hầu bỗng nhiên sống lại, ôm người vợ lao ra khỏi giàn hỏa thiêu. Ông ôm người vợ chạy khỏi đám đông, mất hút vào rừng. Ngài Fox kịp nhận ra đó là vạn năng. Ngay lập tức, ngài Fox và Francis băng theo hai người. Cùng với đó, đám lính đứng gần giàn hỏa thiêu phát hiện cái thây của vị vương hầu bắt đầu cháy trong ngọn lửa. Chúng hiểu ra vừa có một vụ cướp người. Lập tức, chúng lao vào rừng truy đuổi. Sau 2 giờ chạy thoát thân, cả 4 người đã đến ga Allahabad. Họ bàn bạc kế hoạch tiếp theo là đưa người thiếu phụ đi khỏi mảnh đất này. Nếu còn ở Ấn Độ, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em nghe tiếp tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Pháp Jean Wagner qua giọng đọc cô Bích Phượng.
Phileas Fogg đáp lại rằng ông sẽ chú ý đến những nhận xét đó và sẽ nghĩ cách giải quyết. Vào khoảng 10 giờ, người dẫn đường báo là đã đến ga Allahabad. Ở đây, con đường sắt bị đứt quãng lại tiếp tục và đoàn tàu đi chưa đầy một ngày và một đêm quãng đường từ Allahabad đến Calcutta. Vậy là Phileas Fogg sẽ đến kịp chuyến tàu bể chỉ ngày hôm sau, 25 tháng 10, vào 12 giờ trưa mới khởi hành đi Hồng Kông. Người thiếu phụ được đặt nghỉ trong một căn phòng nhà ga. Vạn năng được giao đi sắm sửa cho bà các đồ trang phục, áo dài, khăn choàng cổ, áo da thú. Có gì mua nấy. Ông chủ đã xuất cho anh một kinh phí không hạn chế. Vạn năng đi ngay lập tức và chạy khắp thành phố. Allahabad, đó là đô thị của Thượng Đế, một trong những đô thị được sùng kính nhất của Ấn Độ, do nó được xây dựng ở nơi hợp lưu hai con sông thần thánh, sông Hằng và sông Jumna. Những dòng nước ấy đã thu hút về đây khách hành hương của tất cả bán đảo. Ta cũng biết rằng, theo những truyền thuyết Ramayana, thì sông Hằng bắt nguồn từ trên trời. Ở đó, nhờ bà La Môn mà nó chảy xuống trần gian. Vừa đi sắm sửa, Vạn Năng vừa xem thành phố xưa kia được bảo vệ bởi một pháo đài tráng lệ. Pháo đài ấy nay đã thành một nhà tù quốc gia. Không còn thương mại, không còn công nghệ gì nữa trong cái thành phố xưa kia vốn là một đô thị thương mại và công nghệ. Vạn Năng uổng công đi tìm cửa hàng bách hóa như những cửa hàng anh vẫn thấy ở phố Regent Street, cách hãng Farmer và công ty vài bước chân. Anh chỉ tìm được những vật cần tại nhà một con buôn, một lão già Do Thái khó tính. Đó là một cái áo dài bằng vải Scotland, một măng tô rộng và một áo lót bông tuyệt đẹp bằng da rái cá mà anh không ngần ngại trả ngay 75 lire. Rồi dương dương tự đắc, anh trở về nhà ga. Bà Auda đã bắt đầu hồi tỉnh. Bà đã dần dần dã hết cơn mê do các giáo sĩ chùa Philagi gây ra, và đôi mắt đẹp của bà đã lấy lại tất cả vẻ dịu hiền Ấn Độ của chúng. khi nhà vua, cũng là nhà thơ Usap Uddaun ca ngợi vẻ đẹp của hoàng hậu Apemagara, ngài viết như sau: bộ tóc óng mượt của nàng được rẽ ra đều đặn làm hai phần, ôm lấy những đường nét hài hòa của đôi má mịn màng trắng trẻo, với làn da ánh lên sự tươi trẻ. Đôi lông mày đen nhánh của nàng có đường cong và sức mạnh như cây cung của Kama, vị thần ái tình, và dưới hàng mi dài mượt, trong lòng đồng tử đen của đôi mắt to trong suốt của nàng, những ánh phản quang trong sáng nhất của bầu trời như bơi lội trong những hồ thiêng của Hy Mã Lạp Sơn. Răng nàng nhỏ, đều và trắng, trói lọi giữa làn môi tươi cười như những giọt sương giữa đài hoa hé mở của một bông hoa lựu. Đôi tay xinh xắn có những đường cong cân cứng của nàng. Đôi tay son của nàng, đôi chân nhỏ đầy đặn và mềm mại như những búp sen của nàng ánh lên vẻ rực rỡ của những hạt ngọc đẹp nhất Ceylan. Những viên kim cương đẹp nhất côn gông, tấm thân mảnh dẻ và mềm mại của nàng mà một bàn tay cũng đủ ôm chặt, tôn thêm đường cong duyên dáng của đáy lưng ong và vẻ tráng lệ của bộ phận bán thân. Ở đó có tuổi thanh xuân đang độ tươi đẹp, phô bày những bảo vật mỹ lệ nhất của nó. Và dưới những nếp gấp mượt mà của chiếc áo dài của nàng, nàng dường như được đúc bằng bạc nguyên chất bởi bàn tay thần thánh của Vikrama, người thợ tạc tượng bất diệt. Nhưng chẳng phải nhờ đến tất cả thứ ngôn ngữ khoa trương đầy chất thơ ấy. Ta chỉ cần nói rằng bà Auda, vợ góa của vương hầu xứ Budankin, là một người đàn bà xinh đẹp trong tất cả ý nghĩa châu Âu của từ này. Bà nói tiếng Anh rất chuẩn và người dẫn đường không hề nói ngoa khi khẳng định rằng người thiếu phụ Paxi này đã được biến đổi do nền giáo dục. Trong khi đó thì đoàn tàu sắp rời ga Allahabad. Anh Paxi chờ đợi. Ông Phốc thanh toán tiền công cho anh theo giá thỏa thuận, không thêm một xu nhỏ. Điều này làm Vạn Năng hơi ngạc nhiên. Anh đã biết chủ anh phải chịu ơn anh dẫn đường tận tụy như thế nào. Thật vậy, anh Paxi đã sẵn sàng liều cả thân mình trong vụ Pillaji, và nếu sau này bọn Ấn Độ phát hiện ra, anh hẳn khó mà thoát được sự trả thù của chúng. Còn lại vấn đề con Ki Yunu nữa, giải quyết thế nào đây với con voi mua quá đắt như vậy? Nhưng Phileas Fogg đã có quyết định về việc ấy. Anh bạn Paxi này, ông nói với người dẫn đường, anh thật tốt bụng và tận tụy. Tôi mới trả công cho việc làm của anh, chứ chưa phải cho tấm lòng tận tụy của anh. Anh có thích con voi này không? Nó của anh đấy. Đôi mắt người dẫn đường long lanh lên. Thế là cả một tài sản đức ông ban cho tôi đó. Anh ta kêu lên. Nhận lấy đi, anh bạn dẫn đường ạ. Ông Phốc đáp. Và như thế là anh lại làm ơn cho tôi một lần nữa đấy. Hay lắm. Vạn Năng kêu lên. Nhận đi, anh bạn. Ki Uni là một con vật trung thành và dũng cảm. Và đến bên con vật, anh chìa cho nó vài miếng đường nói. Ăn đi này, Ki Uni, ăn đi, ăn đi. Con voi thốt lên vài tiếng kêu ư ử khoái chí, rồi nó đưa vòi quấn ngang lưng Vạn Năng. Nó nhấc bổng anh lên cao ngang đầu nó. Vạn Năng chẳng chút hãi hùng, âu yếm vuốt ve con vật. Nó lại nhẹ nhàng đặt anh xuống đất và để đáp lại cái bắt tay bằng vòi của con Ki Uni trung thực. Chàng trai trung thực cũng tặng lại nó một cái bắt tay thật chặt. Một lúc sau, Phileas Fogg, ngài Francis Cromarty và Vạn Năng đã ngồi trên một toa tàu đầy đủ tiện nghi, trong đó chỗ tốt nhất dành cho bà Auda, và con tàu phóng hết tốc lực đi Benares. Đoạn đường từ Allahabad đến thành phố này nhiều nhất là 80 dặm và phải đi mất 2 giờ. Dọc đường, người thiếu phụ đã hoàn toàn hồi tỉnh, những hơi men gây mê của nước hang đã tan hết. Bà ta kinh ngạc xiết bao khi thấy mình đang ngồi trong một ngăn toa xe lửa, khoác áo choàng Âu giữa những hành khách bà không hề quen biết. Việc đầu tiên của các bạn bà là chăm sóc bà chu đáo và cho bà uống vài giọt rượu mạnh cho ấm người lên. Rồi vị thiếu tướng kể lại câu chuyện của bà. Ông nhấn mạnh vào tấm lòng hy sinh của Phileas Fogg đã không ngại liều mình cứu bà và vào cái kết cục câu chuyện mạo hiểm giải quyết được nhờ óc sáng kiến táo bạo của Vạn Năng. Ông Fogg ngồi nghe không nói một lời. Vạn Năng xấu hổ quá, cứ nhắc đi nhắc lại. Cái đó có gì đáng kể? Bà Aura hết lòng cảm tạ các vị cứu tinh của mình bằng những giọt lệ của bà hơn là bằng lời nói. Đôi mắt đẹp của bà bày tỏ lòng biết ơn ấy rõ hơn cả miệng bà nói. Rồi tâm trí bà trở về những cảnh tượng của vụ Sati, con mắt bà lại nhìn lại mảnh đất Ấn Độ này trên đó bao nỗi hiểm nguy còn đang đợi bà, và bà bỗng rùng mình kinh hãi. Phileas Fogg hiểu những ý nghĩ trong đầu bà Aura, và để bà được yên lòng, ông đề nghị, và lại cũng không với thái độ rất lạnh lùng, được đưa bà đến Hồng Kông để bà ở đó cho đến khi nào việc này đã xẹp đi. Bà Aura nhận lời mời với tất cả tấm lòng biết ơn. Vừa đúng tại Hồng Kông, bà có một người bà con cũng dân Parsi như bà, và là một trong những thương gia lớn của thành phố này, thành phố hoàn toàn Anh mặc dầu đóng tại một điểm trên bờ biển Trung Hoa. 12 giờ rưỡi trưa, đoàn tàu dừng lại ga Benares. Các truyền thuyết Bà La Môn khẳng định rằng thành phố này đặt tại địa điểm thành phố Kashi cũ, một đô thị ngày xưa treo lơ lửng trên không trung, giữa điểm đỉnh trời và điểm dưới chân như ngôi mộ của Mahomet vậy. Nhưng vào thời đại thực tế hơn này, Benares, Anten của Ấn Độ, theo lời những nhà phương Đông học, được xây dựng một cách hoàn toàn phàm tục trên mặt đất, và Vạn Năng có thể trong chốc lát nhìn thoáng thấy những ngôi nhà gạch, những túp lều có rào rậu đem lại cho nó một cảnh tượng hết sức tiêu điều, không có chút màu sắc địa phương nào. Chính là tại đây, ngài Francis Cromarty phải xuống. Đơn vị của ngài đóng ở phía bắc thành phố cách vài dặm. Thế là vị thiếu tướng chia tay với Phileas Fogg, chúc ông vạn sự may mắn và tỏ lòng mong muốn ông tiếp tục cuộc viễn du này một cách đỡ kỳ quặc hơn mà có lợi hơn. Ông Fogg khẽ siết mấy ngón tay ông bạn. Những lời chúc tụng của bà Aura đằm thắm hơn. Không bao giờ bà có thể quên được ngài Francis Cromarty. Còn Vạn Năng thì được vinh dự nhận một cái bắt tay thành thực của thiếu tướng. Vô cùng cảm động, anh tự hỏi đến dịp nào và bao giờ mới có thể đem hết sức mình phục vụ ngài. Rồi họ chia tay nhau. Bắt đầu từ Benares, con đường sắt có đoạn chạy theo lưu vực sông Hằng, qua cửa kính toa tàu, vào một ngày khá đẹp, hiện lên phong cảnh nhiều vẻ của xứ Beha, rồi đến những ngọn núi xanh dờn, những cánh đồng lúa mạch, ngô, lúa mì, những con sông nhỏ và những ao thả những con cá sấu xanh ngà và những xóm làng đẹp mắt, những cánh rừng xanh, vài con voi, những con bò bướu, có bướu to đến tắm trong làn nước của con sông thiêng liêng. Và mặc dầu trời đã cuối thu và tiết trời đã lạnh, có cả những đoàn người Ấn Độ, nam và nữ, cùng đến tắm gội nước thánh với tất cả tấm lòng sùng kính. Những thiện nam tín nữ ấy, kẻ thù quyết liệt của đạo Phật, là những tín đồ nhiệt thành của đạo Bà La Môn. Hiện thân trong ba vị thần sau đây: Vishnu, thần mặt trời; Shiva, thần của những sức mạnh thiên nhiên; và Bà La Môn, thần tối thượng của những giáo sĩ và những nhà làm luật. Nhưng Bà La Môn, Shiva và Vishnu sẽ phải xem xét bằng con mắt như thế nào cái nước Ấn Độ bây giờ đã anh hóa này, khi một tàu thủy nào đó sùng sục chạy qua làm đục ngầu làn nước thiêng liêng của sông Hằng, làm kinh hãi những con hải âu đang bay lượn trên mặt sông và những kẻ sùng đạo nằm dài dọc bãi sông.
Liệu rằng người thiếu phụ có rời khỏi Ấn Độ được hay không? Thầy trò ngài Phileas Fogg sẽ gặp chuyện gì? Mời các em đón nghe tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Pháp Jules Verne vào ngày mai nhé! Thân ái chào tạm biệt các em.